Đây là chương trình phát thanh pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp, một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm.
Kính thưa quý vị thính giả, Thiền sư nói rằng Đức Phật xuống thế để dìu dắt chúng sanh qua thân xác làm người bằng xương bằng thịt, tu là giải tỏa sự động loạn để tiến tới thanh tịnh, ảnh hưởng quần sanh. Nếu ai biết tiếp thu thì người đó sẽ đạt được sự thanh nhẹ như ngài. Tuy nhiên, những người kế tiếp không chịu học, chỉ biết kính trọng ngài mà thôi, đưa ngài lên ngôi vị lớn rộng, cho ngài là lớn hơn trời, lớn hơn tất cả. Cái đó là không đúng. Vì ngài là tứ đại giai không, nếu biết tôn trọng ngài thì phải tiếp thu sự ảnh hưởng của ngài. Phải dày công tu luyện hành tiến, đó mới là thật sự kính trọng ngài. Ngược lại, chỉ thờ và suy tính, nhờ đỡ sự hộ độ của ngài, đã vậy còn oán trách ngài, tự gây ra tội lỗi cho chính mình mà không biết. Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe một trích đoạn bài thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng tại Montreal, ngày 26 tháng 12 năm 1979.
Phật xuống thế gian để dìu dắt con người, nhưng mà xuống bằng bản thân con người và tự sửa giải tỏa sự động loạn tiến tới thanh tịnh để ảnh hưởng con người. Thì con người kế tiếp mà biết học và ảnh hưởng, tiếp thu cái ảnh hưởng của ngài, thì người đó sẽ đạt tới sự nhẹ nhàng như ngài. Nhưng mà người kế tiếp không chịu học, chỉ kính cận ngài mà thôi, và đưa lên ngài lên một ngôi vị kính trọng, cho ngài là lớn hơn trời, lớn hơn tất cả là Phật. Trở lại dạy cho ngài tham ở trong ngôi vị còn lớn hơn một ông vua. Phật là tứ đại giai không, nhưng mà người phàm đã làm sai, ngược đãi ông Phật, không phải tôn trọng ông Phật. Nếu tôn trọng ông Phật thì phải tiếp thu những sự ảnh hưởng của ngài và dày công tu luyện hành tiến như ngài đã đạt mới là kính trọng ngài. Ngược lại, chỉ thờ ngài trong giây phút rồi suy tính với ngài, nhờ sự hỗ độ của ngài, rồi ngược lại không xong quán trách ngài, cho nên gây ra tội lỗi cho chính mình. Đó. Còn Đức Phật không chấp nhận bất cứ một ai đưa ngài lên ngôi tuyệt đối. Rồi hỏi, Phật Pháp cao hơn hết, Thượng Đế thấp hơn hết, thì cũng càng sai nữa. Bởi vì trước kia Đức Phật là con người ở thế gian, là con của Thượng Đế, con của Đấng Tạo Hóa, cho học tu tiến tới Phật, chứ không bao giờ có ông Phật mà để ông trời. Ông Phật không có khả năng tạo ra ông trời. Ông Phật là chỉ từ trượt tới thanh và kẹt ở trong giới thanh mà thôi. Nó cũng là con của Đấng Cha là ông trời, chứ nó ngược đãi và tôn cao ông Phật, đưa ông Phật vào chùa để kính trọng, rồi lập ra phê đảng cạnh tranh tại thế, biến thành chính trị, đưa vào quốc sự. Đó là một sự tai hại cho chính bản thân của những tổ chức đó. Còn Đức Phật không, Đức Phật là phải sửa mình để tiến và hiếu nghĩa trọn lành. Đức Phật đã biểu hiện cho chúng sanh rõ rằng Đức Phật giờ phút lâm chung của vua cha Đức Phật cũng phải trở về trả hiếu. Đức Phật có cha, mà người phàm đưa Phật lên vô bất hiếu, đặt vô ngôi vị bất hiếu, cho Phật là tuyệt đối không còn cha nữa, thì làm sao Phật cứu được? Làm sao học được đường lối của Đức Phật? Rồi làm sao đạt tới sự thành công? Cho nên tại sao Phật pháp rất cao siêu, mà trong lúc đó chùa bị chặt đầu, Phật bị chặt đầu, bị phá hoại, tại sao Ngài không can thiệp? Vì Ngài không đề xướng điều đó. Chúng sanh tự tạo mà thôi. Dạy người ta học kinh không hiểu kinh, gây sự bấn loạn mâu thuẫn, thuyết Nam Mô A Di Đà Phật 6 chữ bất minh, tạo ngôi chùa làm gì? Trong lầm than và lầm than tăng gia thêm. Chính người bỏ của ra, bỏ công ra cũng chưa học được pháp, thì chừng nào mới là được Đức Phật chứng minh là đệ tử? Cho nên tê công xuống địa ngục xem địa ngục cũng có nói rằng có nhiều đệ tử đã mở chùa và đã thu biết bao nhiêu, giáo dục biết bao nhiêu triệu Phật tử, nhưng mà ngày nay Ngài phép bị tù tội và xin Tế Công cứu rỗi. Nhưng mà Tế Công đã nói rằng ta không có loại đệ tử đó, không thế nào can thiệp được luật công bằng của trời định. Ngọc Hoàng Thượng Đế là trên hết. Cho nên quý vị tu, quý vị phải tìm về nguồn cội và phải thấy rõ rằng ta có hồn có biết, ta là đời đời bất diệt, mới có Đức Phật thành công. Nếu không biết ta là đời đời bất diệt thì không có Đức Phật thành công, chết cũng như tắt đèn. Ngày nay người ta còn thờ phụng và chiêm ngưỡng Phật làm gì? Khi chúng ta chiêm ngưỡng Phật thì chúng ta phải thấy rõ đi trí dũng của Ngài, đại hùng, đại lực, đại từ bi của Ngài. Chính Ngài đã đạt pháp trong sự thực hiện bi trí dũng mà thôi. Thì bây giờ chúng ta không nên vung dung dưỡng sự yếu hèn, mà pha lẫn chính trị, pha lẫn màu sắc của một quốc gia tiểu nhược, đưa vào hàng đầu của Phật giáo là sai lầm. Đó là cái chuyện nguy hại cho tâm linh, rồi sanh ra chậm tiến. Còn Đức Phật không có, chẳng có tổ chức, chẳng có tổ chức, chỉ là tu sửa mình mà thôi. Rồi cái bên vô vi này chỉ tiến về cũng như Đức Phật xa xưa, hành khổ chấp nhận bất cứ hoàn cảnh nào, chỉ biết sửa mình, chỉ biết tôi sai chẳng có ai hết. Nhưng mà vô vi đã ý thức rõ rằng chỉ có cha trời là trên hết, đấng tạo hóa là trên hết, không có nên phản ngại. Giờ phút thiên liên này chúng ta đang hưởng thanh khí điển chính do tạo hóa cho chúng ta đây. Mỗi người mang thế xác phải biết cảm ơn Ngài. Rồi Đức Phật trước kia cũng vậy, cảm ơn Ngài, Đức Phật mới được thành công. Rồi ngày nay Đức Phật ngồi ở Niết Bàn, chỉ mới học có thanh từ bi mà thôi. Rồi một ngày nào đó các bạn sẽ thấy ở Việt Nam Đức Phật sẽ xuống Việt Nam và học lại một khóa nữa. Tới lúc đó, hỏi ôi, khóa trễ rồi. Khóa trễ rồi. Cho nên, có cơ hội chúng ta là con người có trí thức, con người biết suy xét, phải làm thế nào để cho tôi được ổn định và để cho tôi sáng suốt và tôi hiểu tôi nhiều hơn. Cái đó là cái chân pháp. Còn nếu chúng ta ỷ lại và bảo vệ một cái đạo pháp nào, chúng ta chỉ bước vào con đường lạc hậu và chậm trễ mà thôi. Cho nên cái pháp vô vi này không rủ ai tu, Mà chỉ có lo tu bây giờ các bạn thấy rồi để ảnh hưởng muốn học, đó là tự sửa mình thôi, không lệ thuộc bởi một ai. Bởi vì mỗi người là có phần hồn vô cùng tận, không có lệ thuộc bởi một ai. Ông nói có Phật tôi phải tìm ra Phật, ông nói có Ngọc Hoàng Thượng Đế tôi phải tu để tôi gặp được Ngọc Hoàng Thượng Đế. Thành ra cái vô vi này nó không có lệ thuộc bởi ai, nó không có tôn giáo, không có giáo phao, không có khống chế bởi ai, nhưng mà nó có tự do tiến hóa mà thôi. Không có một ai có thể ngăn cản tầm tiến hóa thanh điển của nó. Thành ra nó có một cái đi cho vô cùng, nó tự giải quyết lấy nó, cho nó không có tin xui một ai mà rốt cuộc không có kết quả. Bởi vì có người hữu hạn mấy chục năm, 100 năm, nhưng mà chúng ta tu rốt cùng cũng không hiểu ta là ai, thì nó quan phí biết bao nhiêu của cái của càng không vũ trụ cho chúng ta có cơ hội để tìm hiểu chúng ta mà không chịu tìm hiểu chúng ta. Quan phí tự khép mình trong bóng tối, không dám dục, nói tôi sợ làm gì rồi nó sai, bị ma bị quỷ. Chúng ta có lý trí xét cái phương pháp này làm tôi đối với bản thể tôi có hữu ích không, có tráng kiện không, mà sau cái tráng kiện đó tôi đạt tới thanh tịnh không, mà sau cái thanh tịnh đó tôi mới thấy rõ rằng kinh kệ của Đức Phật không nói sai, mà chính tôi nhận thức sai thì tôi mau mau sửa tôi để tôi hấp thụ kinh kệ của Đức Phật. Cái vô vi này không đã phá Đức Phật, rất kính trọng Đức Phật. Sau khi người thức giác chưa có trình độ đọc kinh Phật, quan phí thì giá không đạt được một cái gì hết. Nhưng mà chúng ta chịu thầm tu thầm tiến rồi nắm cuốn kinh Phật mới biết rằng trình độ của Đức Phật là cao siêu, đáng phục, đáng mến một vị anh hùng tự sửa mình để hoằng dương. Còn nếu mà chúng ta cứ đọc kinh mà đọc hoài, đọc hết rồi nhai nuốt kinh cũng không có, nó khổ chỗ đó. Cho nên hành có thanh điển rồi, thấy rõ, không dám khinh một vị nào, chỉ khinh ta mà thôi. Chỉ tìm sự mâu thuẫn của chính ta và sự tâm tối của chính ta, không dám bảo vệ sự tâm tối nữa. Nhưng mà sửa sự tâm tối thì tới sự cực sáng, để hòa cảm hòa vang trong sự sáng suốt của chư Phật chư thiên của Ngọc Hoàng. Không có một ai có thể phủ nhận là không có tạo hóa, không có thể một có một ai phủ nhận không có Thượng Đế. Tới giờ phút lâm chung rồi sẽ thấy rõ, nếu người đó có linh tánh, có phần hồn thì người đó mau mau phải trở về phải học. Còn người mất linh tánh thì nó phải học qua những cái khóa khó khăn. Nó cho rằng cái pháp này là hay của nó thì được bảo vệ đó để mà để nó đứng đó. Chứ còn đằng vô vi không chịu đứng. Phải đi. Trời Phật đã cho chúng tôi một cái cơ hội để tiến là chúng tôi phải chịu. Không ai có quyền ngăn chặn cái mức tiến đó. Từ trước tới thanh, công khai không giấu giếm. Thành ra nó, đằng này nó không có cái gì tổ chức gì hết. Nên tôi nói hoài, rốt cuộc thì có một người tu, người nói với người kia nghe vậy thôi. Một truyền cho 10 là đủ rồi. Thành một cái chùa rất to của thế giới. Mà tìm trong thực tế không có sự tạo lạo. Không có sự mê tín. Không có luận văn chương mà không có lối thoát. Không có cái đó. Trong thực tế mà thôi. Cho nên không phải là nói cái vô vi là duy nhất, vô vi là đi tới không không, mà không thực hành làm sao thấy không không. Không thực hành không có, tôi có mà làm sao tôi nói không, mà thực hành thì mình thấy không. Mà trong cái không nó có mới được lên trong cao. Chính Đức Phật đã như vậy, Đức Phật mới dám thuyết tứ đại giai không. Trình độ Ngài không có, đâu có dám thuyết tứ đại giai không. Người ta chấp một cái là không biết được trả lời. Cho nên sự ổn định của chính mình thì mình phải tìm tới để ổn định mà thôi. Không nên nhờ cái này, nhờ cái kia, nhờ cái nọ rồi gây theo vọng động và chậm tiến, uổng cái thời gian. 10 tuổi, 20 tuổi, 30 tuổi, 40 tuổi, 50 tuổi, 60 tuổi, càng ngày càng lũng bại. Mà không có một cái ý chí cương quyết để hành, không có kết quả. Cái tứ đại giai không, như nói tứ đại là có cái gì? Tứ đại là có cái gì? Nhưng mà Phật nói tứ đại giai không, thấy không? Thì cái bản thể của chúng ta tứ đại nước lửa gió đất có, như ông bạn nói là động. Cái gì nữa? Đúng như vậy. Nhưng mà giai không, ông Phật nói không động. Ông Phật có nói một câu động mà không động. Ông Phật chỉ rất rõ. Nhưng mà người Phật không, chưa hiểu, chưa có trình độ hiểu đó. Bây giờ chúng ta làm sao từ cái động này đi tới không động? Từ cái động đi tới tỉnh là mới không động chứ. Không động là hồn hòa cảm cả càng không vũ trụ. Cái vía là rờ mó được, đụng vô nó đập, nó kêu, nó la, đó là cái vía. Có hồn có vía, có âm có dương. Nhưng mà Ngài nói rằng trí tuệ con người có mà, sẵn có hết. Ngài chỉ một cái là đi tới thôi. Nhưng mà người phàm thì quá vọng động không thấy.
Bài thuyết giảng đến đây đã chấm dứt. Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức một trích đoạn nhạc phẩm Tình Mẹ Đêm Giáng Sinh, lời thơ của Thiền sư Lương Sĩ Hằng do Mai An phổ nhạc, được trình bày qua giọng hát của Thanh Mai gửi đến quý vị.
Giáng lâm mẹ đã hết lòng vì con, mẹ phải bế bồng thâu đêm, tình thương siêu diệu ấm êm mẹ yêu con đó, tạo niềm hoa xanh quan thông chẳng có xa rời, đạo tâm răng có thành thời an nhàn. Mẹ nay chuyên ni bạc bàn, các con vui học tạo màn đạo tâm, cảm thông vì hồi tình xưa. Mẹ ban ân điển con yêu trọn lành,
sau đây xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Xin Thiền sư cho chúng tôi biết, có phải pháp lý vô vi, khoa học huyền bí Phật pháp cũng xuất phát từ giáo lý từ bi bác ái của Đức Phật không?
Pháp lý vô vi là của gốc đi về Phật, thực hành như Phật, chứ không phải là gốc gác của Phật rồi mượn cái Phật đó mà nói hoài mà không đi tới được. Cái này là thực hành, lập lại trật tự cho chính mình, phát triển sự quân bình, trở về với thanh tịnh mới nói chuyện Phật. Còn chưa hiểu cái gì nói chuyện Phật, rồi xưng danh Phật tử cũng mất công mà thôi, không tiến. Cái này chúng ta hành trước nói sau, hai cái khác.
Pháp lý vô vi, khoa học quyền bí có nghĩa là gì?
Pháp lý là phải nói rành rẽ cái sự việc đó từ đâu đến và cuối cùng nó sẽ đi đến đâu. Vô vi là nó trở về không thanh nhẹ sáng suốt ở bề trên. Khoa học là tiến triển tới vô cùng. Quyền bí là mắt phàm không thấy. Phật pháp là thanh nhẹ.
Chúng tôi xin đọc câu hỏi của một vị khác. Tôi là người Thiên Chúa giáo, nếu hành thiền vô vi có gì hại không?
Người Thiên Chúa giáo không hại. Lập lại trật tự mới thấy cái quyền uy của Chúa vô cùng tận, đã ban chiếu cho nhân sanh ở thế gian, không lúc nào than phiền. Mà nếu mọi người biết tu về pháp lý vô vi, càng kính yêu Chúa nhiều hơn, lúc nào cũng ban chiếu trong tâm thức tiến hóa của tâm linh.
Kính thưa Thầy, con là một người theo đạo Công giáo, nhiều khi đến nhà thờ không đọc kinh Công giáo là niệm Phật Di Đà nhiều hơn. Vậy khi chết sẽ đi về đâu?
Niệm Phật là sửa mình, còn đọc kinh mà không sửa mình thì cũng như không. Lời Chúa nhắc nhở từ ly từ tí mà mình không có sửa đúng kinh thánh cũng tới nhà thờ vô ích. Mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật là sửa tâm, sửa trí. Mà vô trong cái nhà thờ chúng ta mới thấy trực thanh nó ra thế nào. Người có thực chất hành và người không hành nó thế nào. Càng niệm Phật càng thấy được gần Chúa hơn. Niệm Phật để trở về không, mới học từ bi và thực hiện từ bi được.
Câu hỏi của bạn đạo khác. Kính thưa Đức Thầy, ba đêm liền con ngồi thiền và con thấy là con quỳ lại Thầy. Xin Thầy cho con vài lời.
Cái đó là tốt, bởi vì phần điển nó được thanh nhẹ, phần vía nó được thanh nhẹ, nó mới cảm thấy nó quỳ lại. Và nó không phải quỳ lại tôi, nó quỳ lại chân lý, và nó tưởng đó là một vị Phật nó được ngộ.
Kính thưa Thầy, lúc nằm làm chiếu minh, con thở rất sâu và dễ dàng, nhưng lúc ngồi thiền làm pháp luân thường chuyển, thở cảm giác hơi nghẹt. Xin Thầy chỉ dạy con làm cách nào thở pháp luân cho thông. Cảm tạ ơn Thầy.
Muốn thở thông phải siêng năng, cần mẫn, luyện nhiều thì tự nhiên nó phải thông. Bởi khi chúng ta làm pháp luân thường chuyển, nó giải đi đâu, những cái trược khí đó nó sẽ giải qua đường tiểu tiện và đại tiện, lần lần nó sẽ thông. Và khi mà thông rồi, chúng ta hít vô thì nghe xương sống đằng sau lưng nó kêu cục 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 lặp lại. Cái đốc mạch nó càng ngày càng thông thì óc nó mới sáng được.
Và còn câu hỏi thứ ba cũng là câu hỏi sau cùng của con. Điều này nó có tương quan đến giữa đời và đạo. Và theo như đạo Phật, từ xưa đến nay thì chúng ta cũng thường nghe nói đến cái danh từ gọi là nhân quả, tức là gieo nhân nào hai quả nấy. Thì đạo Nho thì người xưa cũng có từng nói là chúng qua đắc qua, chúng đậu đắc đậu, nghĩa là hệ trồng dưa là sinh ra giống dưa, mà trồng đậu thì sinh ra đắc đậu. Và từ đó riêng về đạo Nho cũng là một cái đạo rất thịnh hành và thịnh vượng của người châu Á của chúng ta, nhất là Trung Hoa và Việt Nam. Trong các kinh điển thuở thiếu thời, và con cũng có đọc qua một câu là hiếu thuận quần sanh hiếu thuận tử, ngỗ nghịch quần sanh ngỗ nghịch nhi. Tức là phàm làm người, tức là cái câu này nó ở trong cái định luật nhân quả, hay là cái định luật chúng qua đắc qua, chúng đậu đắc đậu. Tức là nếu mà trong cái tinh thần của giáo dục thì đó cũng là một cái thực nghiệm, một cái tấm gương ở trong gia đình. Nếu như một người trong gia đình, một người chủ gia đình, một người cha mà thể hiện lên được những cái đức tính vâng lời, hiếu thảo với cha với mẹ, nó tóm lại là thể hiện cái gương tam can hay là cái gương ngũ thừa, thì khi sinh con sẽ không có những cái đứa con ngỗ nghịch, những cái đứa con bất kính đối với cha mẹ. Thì trường hợp đó chính con thấy cũng có xảy ra, Nhưng mà ngược lại cũng có những trường hợp, đôi khi cũng có những trường hợp cha mẹ, tức là những người mực thước của gia đình, cũng đã đóng đúng một cái vai trò của một người, một phụ tử, một tử hiếu. Nhưng mà ngược lại khi sinh con cũng gặp phải có một vài đứa con trong sự giáo dục rất là khó khăn. Sự khó khăn đó
là cái giáo dục ở bên ngoài.
Dạ.
Còn vô vi là cái giáo dục bên trong, tự thức nó mới biết thương cha nó. Nó dấn thân, nó chịu tu, nó khai triển trí óc nó mới quý cha, quý mẹ, quý trời Phật, quý nhân loại. Đường lối chính trị hồi xưa, xa xưa họ không biết cách gì, họ mới lấy những cái đó để dạy người và không mở được tâm người. Cho nên Cổng Tử còn phải đi hỏi đạo, chưa biết được chính mình. Còn vô vi là phải khai thác, tận dụng khả năng của chính mình, phát triển khối óc, rồi mới biết hiếu là gì, đạo là gì. Không nói ủ ơ bên ngoài, lấy sự chân chánh tự trị, lấy nghiêm luật mà phát triển tâm linh. Đó là người chân chánh, mới là người hiếu thảo rõ ràng. Còn lấy chuyện bề ngoài không làm được cái gì hết. Từ xa xưa tới ngày nay chúng ta đã kiểm điểm trở lại. Từ Khổng Tử tới cái gì dạy không có được cái gì hết. Không lúc nào nó còn ác. Mà người tu phát triển được khối ác, trí nó sáng, nó không làm điều ác nữa. Tâm từ bi nó phát triển, không bao giờ làm điều ác nữa. Cho nên tôi đã hành, tôi đạt, và mấy chục năm nay tôi muốn truyền cái này cho mọi người để tự thức mà thấy rõ những điều ta không có làm được, những điều ác không bao giờ làm được. Với những người tu vô vi, tự thức và phát triển mới là chánh pháp. Học kinh vô tự không phải kinh ở bên ngoài, rảnh là đọc, không rảnh là bỏ vào thùng rác, cái đó không được. Cái này cái kinh của thần kinh nếu hấp của chúng ta phát triển là ngày đêm chúng ta phải nung nấu để phát triển, chứ không có bỏ đi ở nơi được.
Và kính bạch thầy, như vậy và có phải chăng cái sách vở của người xưa chẳng qua cũng chỉ để lại một cái ý thức nào đó để cho người đời để mà noi theo, nhưng mà con người có trở nên những cái bậc chánh giác hay là trở nên một con người trung can nghĩa khí trong cõi phàm trần này, đó là về phần nhân đạo, hay chăng do chính chúng ta tự xây dựng, chúng ta tự cứu chúng ta, chứ ngoài ra không ai cứu chúng ta được.
Cái đó là
vậy, đúng hay không?
Tự cứu mình là đúng, còn nhờ người ta cứu là mình yếu, một người yếu hèn, không có phát triển. Không phải đại trượng phu mà làm chánh trị là trật, phải đại trượng phu thức tâm, khai mở tâm thức, tự làm chủ đi chính mình, dám dấn thân, dám hy sinh thì mới ảnh hưởng được người khác. Cứ lượm lặt đôi môi nói đi nói lại, tự hại và hại quần sanh chứ không có tiếng. Phải tu đi, dốc lòng tu học để phát triển tâm thức đủ trí tuệ, nắm gươm trí tuệ chứ không phải nắm gươm sắt nữa, mới là người tu vô vi.
Dạ, xin cảm ơn thầy.
Dạ.
Kính thưa thầy, Thượng Đế từ đâu sinh ra? Xin thầy giải đáp dùm.
Thượng Đế từ mọi trạng thái. Sự hiện diện cơ thể của chúng ta cũng là Thượng Đế đang hạch hỏi. Bữa nay mày có ăn bậy không? Mày có nói bậy không? Đủ chuyện hết á. Cơ thể của chúng ta là những câu hỏi của Thượng Đế đích xác nhất và gần gũi nhất. Nếu những người tu thanh tịnh thì mới dám ăn năn thấy rõ và ăn năn sám hối để hiểu sự sai lầm của chính mình và cải tiến, thì không có bệnh hoạn gì hết. Thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả dâm, nghịch bản thể ta là sẽ bệnh, mà thuận bản thể ta sẽ sống.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.